This is KBDT from Highland Park, Texas.
Xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Bây giờ Thanh Vy xin kính mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Thanh Vy xin chào anh Tiến Dũng, anh khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Thanh Vy. Tiến Dũng rất là khỏe. Sao Thanh Vy khỏe không? Có gì mới không?
Dạ, em khỏe, cảm ơn anh. Em có biết là vừa rồi anh Tiến Dũng đi chơi mừng chiến thắng của Tổng thống Trump, có vui lắm phải không anh? Anh có chia sẻ về gì với quý vị thính giả không?
Vâng, cảm ơn Thanh Vy hỏi. Tiến Dũng cũng có đi chơi, thật là cái chuyến đi chơi này thì cũng bút trước khi cái gọi là cái bầu cử lâu rồi, cái đây cũng mấy tháng trước, khoảng tháng 9 là Dũng đã bút cái chuyến đi này rồi, quý vị. Nhưng mà trong suốt thời gian Dũng đi chơi như vậy đó thì cũng rất là theo dõi cái chính sự của Hoa Kỳ cũng như là cái kinh tế của Hoa Kỳ, mà Dũng thấy rằng wow, thật sự ra có nhiều điều mà thú vị mà mình không biết được, bây giờ mình mới biết. Thì khi mình biết như vậy rồi thì mình cũng nên chia sẻ thông tin để cùng nhau tiến bộ. Dũng thích gì rất là nhiều. Dũng thường theo dõi không phải là một cái cơ quan truyền thông, tại vì cơ quan truyền thông ngày hôm nay nếu bị đặt niềm tin nhiều vào một nơi đó thì có thể chúng ta sẽ bị gọi là manipulate, chính xác là chúng ta sẽ bị biết vào trong đó luôn. Nhưng mà truyền thông chúng ta phải nhìn giống như một tứ bề ha, cái nào chính xác nhất chúng ta gom lại thì chúng ta sẽ đưa ra. Chẳng hạn như có nhiều cái như là Elon Musk thật sự có bỏ ra 1 triệu để mà khuyến khích người ta ký vào cái bản kiến nghị gì đó, thì tất cả các cơ quan truyền thông đều nói hết, thì nghĩ là wow, cái bản tin đó nó gọi là fact check, mình nói đúng thì chúng ta sẽ gỡ ra, còn nó không đúng thì chúng ta phải tìm hiểu thật sự nó đúng hay không, hay là nó méo mó chỗ nào chúng ta sẽ gỡ ra. Nhưng mà sáng nay thì trước khi gỡ được những thông tin đó thì Tiến Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Sáng nay thì thị trường khoán phải nói rằng đạt những con số kỷ lục mới rồi quý vị, và mặc dù nó xuống một chút xíu nhưng mà nó vẫn là những con số kỷ lục. Riêng về Dow Jones thì một con số rất là khủng là 43.959 điểm, là con số tuyệt vời, lên 48 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 56 điểm là 19.224 điểm, và con số này cũng là vượt con số kỷ lục. S&P 500 không có vượt con số kỷ lục mới, chỉ có 5.978 điểm, giảm 5 điểm sáng ngày hôm nay. Dầu thô thì giảm 54 xu, hiện tại là 67.58 đồng cho một thùng dầu thô. Trong khi đó thì vàng giảm 70 xu, 2.606.10 cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.27, cao nha. 30 năm là 6.91. Vàng ở Việt Nam mua vào là 80.700.000 đồng trong lượng, bán là 84 triệu chẳng, quý vị. Bản tin vui đầu tiên, Tí Dũng xin giải thích quý vị, bản tin này rất là thú vị, quý vị. Nói về dầu thô, Tí Dũng biết rằng trong suốt thời gian 4 năm vừa qua đó, thì tất cả những cái tài phiệt và dầu thô, đặc biệt nói chung lại là cái khối OPEC, lúc nào cũng làm mây làm gió để control giá dầu. Sau khi họ biết rằng ông Tổng thống Biden đã phủ quyết tất cả những cái gọi là về cái năng lượng và tiêu xài hay là run hay là sử dụng dầu xăng là ông bác bỏ hết, thì lúc đó cái khối OPEC bắt đầu vậy thì chúng tôi có quyền làm mưa làm gió, tại vì Hoa Kỳ làm gì làm, cắt cỡ nào cắt nhưng mà xe vẫn chạy bằng xăng bằng dầu, vẫn còn chạy chưa đến năm 2035, nên chắc chắn sẽ thiếu hụt và các cái bộ máy năng lượng ở Hoa Kỳ sẽ bắt đầu nhiều khó khăn. Nếu mà có những bộ máy họ vẫn chưa kịp switch qua về dầu về gió hoặc là điện năng lượng đó, thì họ vẫn chạy bằng gọi là cái cầm chừng hay là gọi là life support, thì khối OPEC vẫn phải bán dầu. Vì cái dầu đúng nó sẽ lên, nó lên quá chừng, thì biết không, hiện tại giờ nó là khoảng 60 mấy đồng, 67 đồng 58 xu, vẫn là con số quá chừng cao, đồng ý không? Nhưng cái khó chịu là chỗ này. Cái khối OPEC họ có muốn nới lỏng ra cái luật gọi là cắt giảm dầu thô ra thị trường bắt đầu từ ngày hôm nay hay là tháng tới hay là năm sau hay không? Và cái câu hỏi rằng khó tại vì sao? Theo cái OPEC là một cái system mà họ gọi là energy analyst thì họ cho biết rằng nếu mà khối OPEC không bán dầu, ví dụ bây giờ họ bán dầu một ngày họ bán ra 10 triệu thùng đi, ok, nhưng mà họ có thể bán ra 15 triệu thùng, nhiều họ bán 10 triệu thùng, bây giờ 10 triệu thùng họ bán ra 67 đồng, ví dụ cho cái giá 67 đồng 58 xu, lấy chẳng 67 đồng đi, họ bán 10 triệu thùng, nhưng mà họ bán 15 triệu thùng thì họ được thêm 5 triệu thùng với giá 67 đồng. Họ chờ thì một ngày nào đẹp trời, khi mà ông Trump đặt cái viết xuống ký một cái rẹt tất cả những cái nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại, những cái nhà máy khoan dầu hoạt động trở lại, Yellowstone, Yellow whatever hoạt động trở lại, lúc thì không nhớ là cái Yellow gì đó, xin lỗi là pipeline đó, hoạt động lại từ cái đường máy lọc dầu từ Canada qua Mỹ, tức là dầu thô sẽ xuống một cách phải nói rằng dưới 40 đồng cho một thùng. Ví dụ tin chắc là vậy, dưới 40 đồng. Vậy thì khối OPEC lỗ phải là 27 đồng cho một thùng. Chúng ta nhân lên 15 triệu thùng thì bao nhiêu tiền? Nếu họ không bán từ bây giờ, và cái vấn đề ở chỗ này, họ mà ra một cái rẹt, ra thêm 5 triệu thùng mỗi ngày, thì dầu thô sẽ xuống một cái rụp như vậy, thì họ sẽ không muốn, họ muốn từ từ, bước từ bước, bước từ bước, và dầu thô sẽ rất là rẻ. Tính đến năm 2025 đó, gọi là cái mùa xuân Á Rập đã bị chấm dứt, tức là họ không có còn làm mưa làm gió nữa, thì chúng ta chờ xem trong cái những ngày sắp tới như thế nào. Nhưng có nhiều người đặt câu hỏi rằng nếu giờ thô xuống 30 đồng từ 3 đến 40 đồng cho một thùng dầu thô như vậy thì xe điện tương lai sẽ như thế nào. Hello, một câu hỏi rất là thú vị, ví dụ cũng hiểu thêm cho vị biết thế này. Nếu tổng thống Donald Trump khi mà ông nhận chức vụ ở tòa bạch ốc, ông ra quyết định như thế này, đó là quyền lựa chọn của vị, depend on your choice, is your choice. Nếu mà quý vị chọn xe điện hay là chọn xe xăng, is your choice, thì lúc đó lại khác nữa, nó lại trở thành một cái chuyện khác. Thí dụ như bây giờ Tiến Dũng đang chạy xe xăng, đến năm 2035 cái xe xăng nó bị hư, nó là conversion engine, nó bị hư, lúc đó Dũng đi ra mua xe điện không, xe xăng không có nữa, chỉ có xe điện, hoàn toàn xe điện, thì Tiến Dũng không có cái choice. Nhưng nếu Tiến Dũng được cái choice mua xăng cũng được, thì lúc đó Dũng sẽ mua xăng hoặc là mua điện. Nhưng thời điểm đó xe điện và xe xăng có thể bằng nhau hoặc xe điện sẽ rẻ hơn. Tại sao vậy? Như thế này, Tesla hiện tại bây giờ là nominee, tức là họ đứng làm trùm về thị trường hiện tại vậy, vì đồng ý không? Nhưng mà Tesla đã có một sự mối liên hệ rất là mật thiết với chính phủ, nên cái chuyện mà giảm cái giá tiền xe một chiếc xe điện chắc là chuyện khó khăn, rất là đơn giản, chính phủ có thể support. Bây giờ cái xe Model Y có thể 50.000, nhưng trong thời điểm đó có thể cái Model Y xuống 30.000. Nếu họ Dũng mua không? Yes, tôi sẽ mua chiếc xe điện, tôi sẽ chạy đi chợ này, cái quá rẻ mà, xe reliable, chạy đi chợ đi mua sắm này nọ 30.000, worth it, ok. Mà lúc xăng cũng rẻ nữa, thì nếu mà xe điện rẻ, xe xăng rẻ, xăng cũng rẻ, thì rất kinh tế như thế nào? Quý vị tự trả lời câu hỏi đó đúng không? Và như vậy thì xe điện có thể sẽ rẻ, cái sự lựa chọn của là tùy quý vị, chúng ta muốn xe điện xe xăng tùy quý vị. Nên trong tương lai thì có thấy một sự gọi là một cái về cái tình hình về xe thì gọi là hơi có một cái ánh sáng cuối đường hầm rồi đúng không? Vậy thì cái inflation sáng hôm nay, tình hình kinh tế của Hoa Kỳ vẫn là tình hình vẫn trong những ngày tháng cuối này lại đi lên nữa, cái inflation lại tăng lên 0.2%. Ví dụ nghĩ rằng trong cái thời điểm này có thể rằng bước vào những ngày lễ lớn thì người ta sẽ mua sắm, đúng không? Mua sắm thì nó sẽ tạo ra gọi là cái cung và cầu, mà chúng ta thường nói là demand and supply. Vậy thì nó lên 0.2% này, cái số 0.2 này nó có quyết định được hay không thì theo rằng it's nothing. Nhưng theo như Bộ Lao động và Bộ Thương mại cho biết rằng chúng tôi đã làm việc rất là nỗ lực trong vòng 4 năm nay, từ 9.1% bây giờ xuống chỉ còn có 2.6%, is gọi là quá là nỗ lực rồi đúng không? I agree, dù hoàn toàn không phủ nhận điều đó, I agree. Nhưng mà cái giá này có thể làm xuống sớm hơn rất nhiều, they did not. Cái phần cuối thì sẽ nói về vấn đề đó. Hiện tại bây giờ thì họ theo Bộ Thương mại cho biết rằng tất cả mọi thứ là 2.6, nhưng riêng về, tại họ nói như này, 2.6% inflation, hay là họ nói là cái price, consumer price index, nhưng đặc biệt excluding food and energy, ngoại trừ hai cái lĩnh vực về lương thực và năng lượng thì là 3.3%. Hả? Tại sao vậy? Thí dụ thì coi những cái YouTube á, hả? Tại sao? Tại vì quý vị biết như thế này. Nếu quý vị nói rằng wow, cái inflation nó giảm hả? It's no. Giảm 2.6 hả? It's no. Tại vì thế này. Quý vị có bao giờ đi vào Costco không? Quý vị có giờ mua những mặt hàng trong Costco không? Nếu yes, thì thử cái spring mix. Đó là những cái lương thực, thịt heo, thịt bò, spring mix. Thì cái spring mix thì cũng mua là 2.99 đồng, 2.45 đồng lên 2.99 đồng. Bây giờ là 4.99 đồng cho một cái hộp spring mix. Như vậy thì tính rồi này, 2.6% hay là 3.3% is not correct. Incorrect. Không có đúng. Cái inflation ngoài kia vẫn còn rất là cao. Cái thu nhập rất là cao, đặc biệt về có một vài cái sản phẩm yes, cái dạng sản phẩm no. Thì ví dụ nói để quý vị thường chia sẻ, những chia sẻ trên Facebook của mình là avocado. Tại sao đứa trẻ có 39 xem giờ một đồng một trái? Cái gì người nói rằng vậy thì bạn phải nên cảm ơn đi, tại vì California là 1.5 đồng lắm. Wow, nhưng mà vẫn có nhiều người vẫn ở California. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến cái xe Honda và Acura, và Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ đã recall đến 1.400.000 chiếc xe Honda và Acura V6 và 3.5 liter. Và họ cho biết rằng chiếc xe này nó bị về cái bạc đạn trong cái máy, nó làm cho cái nó leak, nó sẽ dẫn đến cái engine bị tắt máy giữa đường hay gì đó, và rất là dễ xảy ra tai nạn. Nếu vị nào có cái xe Honda hay là Acura thì cũng có share trên cái Facebook của mình để biết cái xe model của mình có bị trường hợp này hay không. Tại vì đa số là từ 2023-2024, nên bị coi để coi cái xe này có bị hay không để sửa sớm. Rivian, một bản tin vui cho Rivian. Rivian là một cái hãng xe mà phải nói đứng sau Tesla về xe điện. Quý vị thấy coi là xe thứ nhất chạy đầy đường là Tesla, thứ nhì là Rivian. Và cái xe này đó là được hậu thuẫn rất mạnh từ Volkswagen. Trước đây thì họ support 5 tỷ, bây giờ họ tăng lên thêm 800 triệu nữa, tức là 5.8 tỷ. Và cái cổ phiếu sáng nay cũng rất là tốt. Lý do tại sao vậy các quý vị? Tại vì Volkswagen biết rằng nếu mà cái Tesla không thì không thể nào đáp ứng đủ cái nhu cầu của cái lượng xe điện mà chính phủ Hoa Kỳ sau này sẽ tuyên bố như thế nào mình không biết. Thì Volkswagen muốn dựa lên Tesla để sẽ sử dụng cái Rivian, cái system của Rivian cho cái xe Volkswagen. Trong năm 2027 thì những cái xe đầu tiên của Volkswagen sẽ sử dụng cái software và cái electrical architecture, tức là sử dụng những cái hệ thống điện tử của hãng xe Rivian và cái big battery của Rivian. Và sáng hôm nay thì cổ phiếu họ cũng lên rất là nhiều. Vì bản tin cuối cùng của sáng hôm nay, wow, bản tin thú vị các quý vị. Tổng thống gọi là chuẩn bị tân tổng thống Donald Trump đã đề cử Elon Musk và Ramaswamy. Chúng ta biết là Ramaswamy là những người mà phải nói là biết được ở trong góc, ở trong hang hốc, trong cái nơi làm việc từ bộ máy chính phủ. Với được sự giúp đỡ, Elon Musk này sẽ cùng đồng hành với lại Ramas, sẽ đầu gọi là họ dùng cái từ như thế này, chúng xin nói nha, sẽ mở đường mới để cho giải thể bộ máy gọi là quan liêu của chính phủ và cắt giảm những cái gì mà cảm thấy dư thừa, cải cách lại tất cả. Thì quý vị có thể nói rằng tại sao vậy, hồi đó giờ không cắt giờ cắt? Chúng xin nói với vị như thế này, vì dễ hiểu nha. Những người làm chính phủ có thể những người mà họ không muốn retire, tại vì công việc đó nó so easy, they don't want to retire. Một cái người 70 tuổi ngồi ở trong cái bộ máy chính phủ, chúng ta cũng biết rồi, chúng ta từng đã coi TV, đã thấy government đứng ra, thí dụ như bà Pelosi hay là bà Hillary, ngay cả ông tổng thống Donald Trump cũng vậy luôn, ông Biden, những người đó không bao giờ muốn về hưu, they sit in there, they work it. Nhưng mà xin lỗi là ông Donald Trump thì mới bước vào chính sự khoảng chừng 10 năm nay thôi. Ví dụ cho 10 năm đi. Còn đa số là những ngồi đó là ô cha nó lâu đời ngồi mòn ghế luôn. Bây giờ ví dụ xin hỏi vị này là Kamala Harris. Ok. Hỏi bà biết AI là gì không? Mà không biết. Hỏi bà vậy thì cái xe điện chạy như thế nào? She doesn't know. Vậy thì muốn biết thì sao? Thì bà sẽ muốn một cái người biết về AI. À, to hire you, come here, tell me what AI. Khi một người hỏi về AI, you step out, gọi là behalf on me, đại diện để trả lời cho người ta biết AI là cái gì. Nếu bị không hiểu nữa thì Dũng sẽ giải thích người thêm như thế này. Thì nhớ thời kỳ ông mà sản xuất cái xe Ford không? Henry Ford, ông sản xuất xe Ford, ông học có lớp 5, lớp 6 thì ông nghỉ rồi. Nhưng mà ông là người đầu tiên phát minh cái xe chạy bằng hơi nước, tên là xe Ford, lấy tên của ông. Nhưng mà khi đứng ra điều trần trước những cái người kỹ sư khác của hãng xe khác, ông không nói chuyện, ông đưa kỹ sư của ông ra. Tức là ông có một cái bộ máy rất là dữ dằn đưa ra. Thì chính phủ là như vậy. Họ không biết cái điểm này, họ sẽ mướn một cái người vào để giải quyết vấn đề đó. Cái người đi vào giải quyết vấn đề đó cũng bắt đầu gọi là out of technology. Dù đến cái công nghệ khác nữa thì họ lại không biết, họ sẽ mướn thêm người nữa. Thì người trên mướn người dưới mướn thêm người nữa. Tức là cái bộ máy chính phủ bây giờ nó là như vậy. Nên nó xài tiền rất nhiều và đa số là support cho cái system như vậy. Trong tương lai, hiện tại giờ mình thấy rằng có nhiều người làm chính phủ đang ngồi rất là hoang mang, cái việc rất là hoang mang. Nhưng người ta có thể trả câu hỏi rằng tại sao Big Tech lại support đảng Dân Chủ quá chừng tiền, riêng ông Bill Gates không thôi đó, 50 triệu. Những người khác như là ông về chùm vàng đi, ông về George Soros, nhiều lắm cái quý vị, rất rất nhiều Big Tech đã bỏ tiền vào. Thứ nhất, dù xin giải thích quý vị nha, nó rise the price. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng những cái thứ như là về điện, chúng ta lên giá, đảng Dân Chủ đưa tay lên nhưng mà đánh rất nhẹ. Bye bye, họ lên phải là gửi đồ phải tốn tiền, muốn chọn cái chỗ khác phải tốn tiền. Những cái điều đó, chính phủ cũng đưa lên, dớ lên, nhưng mà đánh rất khẽ, không thay đổi. Rồi điện lên, có thay đổi không? Không. Xăng lên, không thay đổi. Tiền nước lên, không thay đổi. Insurance lên, không thay đổi. Chính phủ đưa rất cao, nhưng mà đánh rất khẽ. Bởi vì sao? Bởi vì we take your money, we have to protect you. À, cái thứ nhất là đảng Dân Chủ sẽ protect những cái corporation đó, tại vì họ đưa tiền nhiều để cho họ vận động. Đó là đầu tiên. Thứ hai, quý vị nhớ cái thời điểm ông Jeffrey Epstein, ông Jeffrey Epstein, cái list của ông vẫn còn dày đặc đó. Trong cái list mà gọi là cái list ấu dâm đó, ông đã bị khử ngay những ngày đầu tiên trong tù. Cái list đó ai sẽ đưa ra? Trong tương lai ai sẽ đưa ra? Và khi đưa ra như vậy, thì thấy những người đầu sỏ trong cái list đó rất là nhiều. Và những người đó là những người luôn luôn muốn một cái đảng nào đó bảo vệ mình. Nhưng mà trong tương lai, mình không biết như thế nào. Cái điều quan trọng là Dũng xin quý vị cứ cầu nguyện cho tân tổng thống. Vì tôi thấy rằng, rất là nguy hiểm cho tình mạng không? Trong những ngày sắp tới, kính thưa quý vị. Và hy vọng rằng những cái thông tin này, quý vị có thể chia sẻ nhau, chia sẻ để cùng nhau tiến bộ. Xin trở lại với lại Thanh Vy.
Vâng, xin cảm ơn anh Tiến Dũng với những chia sẻ về bản tin kinh tế thị trường rất là thú vị ngày hôm nay. Thanh Vy xin chúc anh một ngày rất là nhiều niềm vui và nhiều điều như ý anh nhé.
Cảm ơn quý vị, không quên chúc Thanh Vy có một ngày thứ tư vui vẻ phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ. Yeah.